93. Niệm Phật là niệm Như Lai ứng cúng. Vậy Như Lai là gì? Ứng cúng là gì?
Niệm Phật là niệm Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai giả là tất chư pháp như nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở xứ, cố nhân Như Lai. Như Lai là gì? Tất chư pháp như nghĩa. Đó là bản thể chân như của vạn pháp. Bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai là chỉ cho bản thể chân như của vạn pháp. Cho nên niệm cái bản thể chân như của vạn pháp thì cái tự tánh của cái chân như đó nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tanh bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ. Cái bản thể đó nó không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch, không có đoạn, không có thường, không có đến, không có đi, không phải một, không phải khác. Đó là cái bản thể chân như. Mà ta định nghĩa một cách nữa, ta gọi là chân bất khả khiển, mà như là bất khả lập. Cái bản thể chân như đó là chân bất khả khiển, có nghĩa là anh muốn đánh đổ nó, anh bôi nhọ nó, anh muốn tiêu diệt nó, anh không đánh đổ được, không bôi nhọ được, không tiêu diệt nó được. Đó là chân là bất khả khiển, còn như là bất khả lập, là anh muốn thêm nó, thêm cho nó, giúp đỡ cho nó, bồi dưỡng cho nó, bất cứ bằng cách gì cũng đều không thêm cho nó được, không bồi dưỡng cho nó được, không tô điểm, không trang trí thêm được cái gì nữa hết, bởi vì nó tuyệt cái mức, nó hoàn hảo tới cái mức mà anh không còn thêm gì được. Cũng như một cái hòn bi mà nó thiệt tròn rồi đó. Nó thiệt tròn rồi đó thì nếu mà anh thêm cái chỗ nào nữa là chẳng qua là anh thêm làm cho cái hòn bi đó nó không tròn thôi à. Chứ nó không còn cách nào nữa được hết. Cho nên là cái từ viên và mãn đó. Chứ mãn là nó đầy đủ lắm rồi. Giống như cái bát nước mà nó đầy tới xét rồi thì nó mãn rồi đó. Để xét là thì anh thêm như một nhỏ giọt nữa thì chẳng qua là nó tràn ra vậy thôi, chứ nó không có đựng nó được. Vì nó đã mãn rồi. Đã đầy rồi. Tự nhiên là tròn. Nó tròn chỉ có cái hồng bi mà thiết tròn đó là như cái bàn mà thiết thẳng rồi đó. Là cái hồng bi đó anh để bề nào là hồng bi nó cũng đứng hết đó. Đó nếu nó thì tròn là để kiểu nào nó cũng đứng mà nó không cần lăn. Còn tất cả các cái gì nó đều có là đều có nghiêng, đều có đổ, mà có hồng bi mà thiết tròn như để trên cái mặt bằng thiết thẳng là để là đứng, không có cái vụ xê dịch và lăn nghiêng gì đó. Cho nên cái chiêu viên mãn người ta cũng còn phải thiền định ta mới thấy được cái nghĩa của chiêu viên và mãn. Cho nên là niệm Phật đó, mình đã niệm Như Lai mới là sâu sắc nhất. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai không có lúc đến và cũng không có lúc đi. Diệt hữu nhân lai nhân ngôn, Như Lai diệt lai diệt khứ diệt tọa diệt ngoạ, bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Người nào nói Như Lai, người nào nói nghĩ Phật Như Lai mà có đi, có đến, có nằm, có ngồi, là người đó không hiểu về Như Lai, không hiểu về Phật. Thành ra là niệm Phật là mình niệm Như Lai nhá. Mà Như Lai là gì? Thế thì tóm lại là cộng lại là nó nằm ở trong pháp thân bát nhã giải thoát. Đó là nghĩa của chữ Như Lai, đó là pháp thân Phật đó. Đó, rồi còn phải niệm nghĩa ứng cúng nữa chứ. Đấy, chữ ứng cúng nó nằm câu này đây. Thế Tôn toàn trí rõ không ngoan. Phải niệm rằng Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng nha. Là bậc toàn trí. Chữ ứng đây là đáp ứng. Chứ cúng đây là cung cấp. Người nào muốn có được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát từng phần, được giác ngộ từng phần tới giải thoát trọn vẹn, Đức Phật sẵn sàng là người đáp ứng và cung cấp. Để cái từ ứng cúng là vậy đó. Chứ không phải là ứng cúng là đi chiến đám. Trời Phật ơi, coi chừng nha, học trò tôi ơi. Học trò tôi dạy ngàn ngàn đó, ra trường gần cả ngàn ấy. Mà coi chừng đó. Mấy ông, mấy cô không học cho kỹ rồi, các ông, các cô nói bậy không vậy học rồi để đi chứng đám, để lấy 300, 500, tụng Địa Tạng thì 3 triệu, tụng Di Đà thì 1 triệu. À, Di Đà Phật thôi, Phật Di Đà tội nghiệp quá, vậy là ông rẻ quá, Đức Phật Di Đà ơi. Phật Di Đà tội nghiệp ngày ngày tu sao cái phước mỏng te hả? Đức Phật là cái người ứng cúng. Ứng là đáp ứng, cúng là cung cấp. Ứng cúng mọi mọi trình độ, mọi căn cơ. Chỉ con đường tu tập, dạy phương pháp, giác ngộ, giải pháp cho tất cả mọi người. Thế thì niệm Phật là niệm Như Lai, niệm ứng cúng. Tại vì cái người tu hành là phải cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, việc cần thế diễn ly cái đại. Rồi từ cái ly đó mà nó sinh ra hỷ lạc. Ly sinh hỷ lạc là cái sơ thiền, là cái tu thiền định của các cái thứ thiền định ở trong dục giới. Thiền định nó có thiền, có thứ định, nó có thứ định ở trong cái mình định trong nội giới. Tu định mà cái định đó nó chỉ là an lành, nó có được hạnh phúc thôi, chứ nó chưa có cái niết bàn chân thật. Thành ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là 4 cái thứ định đó, là định ở trong tam giới. Có định, có thiền định, có an lạc, có hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó, cái an lạc đó, nó có thể quanh đi lộn lại vui đó, rồi có thể buồn đó. An lạc đó, rồi có thể đau khổ đó. Cho nên cái định nó có, nó vẫn có kết quả. Nhưng mà ta gọi là nó còn ở trong luân hồi. Luân hồi sinh tử, luân hồi cũng sao nẻo. Cho nên là muốn tu theo đạo Phật để phải tu cái thiền định vượt ra ba cõi. Mà tu thiền định vượt ra ba cõi là chỉ có thiền định là phải dựa trên kiến hoặc tư hoặc, phải đoạn trừ cho hết cái đó. Thiền định cách nào, bằng pháp môn gì, phải đoạn trừ cho hết kiến hoặc tư hoặc, ra khỏi tạm giới. Hả, còn cái đó là không có ra khỏi tạm giới. Hả, còn cái đó mà mong ra khỏi cái cõi ta bà là không có, đòi đi ở nước cực lạc là không có, là không trúng giáo lý đạo Phật, là không phải đệ tử Phật. Cái đó mình phải nói rõ ràng vậy đó chứ, không có nói lô thô được, không có nói ba phải được. Một là anh ở cực lạc, hai là anh ở ta bà. Mà anh còn đội, anh còn sách còn nhiều quá là thì anh không đi cực lạc được, là anh phải ở ta bà thôi. Và anh muốn qua cực lạc được để cho sung sướng thì anh phải quăng hết cái gì anh đội, anh sách, anh mang, anh gánh, anh gùi. Mà cái đó là cái đội sách mang gánh gùi đó là không ngoài tham sân si mạng nghi, thành kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Đấy.